Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 14 tháng Giêng năm 2021, thứ năm trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ, đừng nói gì cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Mô-xê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh." Nhưng khi đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc hẳn mỗi người chúng ta đã đi thăm các trại phong hoặc ít là từng nghe nói đến những bệnh nhân phong cùi. Mỗi khi nói đến căn bệnh này thì tự nhiên chúng ta có cảm giác sợ. Với những người không may mắc phải căn bệnh này, họ mang trên mình không những nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần. Thật thế, thân xác họ bị sự tàn phá kinh khủng của căn bệnh quái ác, là da thịt và các chi thể bị rơi rụng dần trong đau đớn. Tinh thần bị suy sụp, vì người người xa lánh không dám đến gần. Theo quan niệm của người Do Thái thời Đức Giêsu, bệnh phong hủi là hình phạt tiêu biểu nhất của Thiên Chúa đối với con người. Như sách Lê-vi nói, người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế, ô uế!" Và ai đụng đến những bệnh nhân này cũng bị ô uế và cần được thanh tẩy. Không những thế, người ta còn cho rằng những kẻ mắc bệnh phong cùi bị xem như đã phạm tội trọng, nên bị Thiên Chúa trừng phạt. Nói như thế để ta thấy được tâm trạng đau khổ của người mắc bệnh cùi trong trình thuật tin mừng hôm nay. Chắc chắn, anh cũng đang phải đối diện với sự xa lánh và ruồng rẫy của xã hội. Tuy nhiên, lấy hết can đảm, anh đến gặp Đức Giêsu và thưa rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Với thái độ khiêm nhường, biểu lộ lòng tín thác vào Đức Giêsu, anh chỉ dám thưa nên: "Nếu Ngài muốn." Việc anh không đòi hỏi Đức Giêsu chữa bệnh theo ý muốn của anh, nhưng để người tự do hành động theo ý muốn của người, cho thấy thái độ của một con người sống trân trọng qua đức tính vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa. Và với tất cả lòng trạnh thương trước nỗi khốn khổ của anh, người đã giơ tay đụng vào anh và nói: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Đang khi mọi người sợ bị ô uế và không dám tiếp xúc với anh ta, thì nay Đức Giêsu đã đưa tay ra và chạm đến anh. Người không phải là một vị Thiên Chúa vô cảm, dửng dưng, nhưng là một vị Thiên Chúa dễ bị thương tổn, một Thiên Chúa cùng chịu khổ với những đau khổ của con người, một Thiên Chúa mang trên mình những thương tích của tất cả con cái người. Cánh tay chất chứa lòng thương xót của người đã nối kết giữa sự thánh thiện, tốt lành của Thiên Chúa với tình trạng bị coi là hiêu uế, tội lỗi của con người. Sự thánh thiện của Thiên Chúa đã thánh hóa tình trạng hiêu uế, tội lỗi của con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã gặp gỡ và chữa lành cho người phong cùi, không những chữa lành tấm thân bệnh hoạn, người còn tái lập họ trong cộng đoàn nhân loại. Khi bảo bệnh nhân đi trình diện với các tư tế, nghĩa là hội nhập họ trở lại cuộc sống. Sự tái hội nhập này luôn đòi hỏi sự cảm thông, lòng quảng đại và sự cởi mở đón nhận của người khác. Ngày nay, Đức Giêsu không còn hiện diện cách thể lý, nhưng người hiện diện qua chính con người của chúng ta, người dùng chính đôi mắt của chúng ta để nhìn ngắm thế giới, người dùng chính đôi chân của chúng ta để có thể bước đến giúp đỡ anh chị em mình, người dùng chính đôi tay của chúng ta để nâng dậy và chúc lành cho thế giới. Xin cho chúng ta biết tín thác vào Chúa những khi gặp gian nguy thử thách, thì không bao giờ mất lòng trông cậy. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta học lấy sự yêu thương của Chúa để đến với những người đau khổ, nhất là đến với những người bị bệnh nan y, những người bị bỏ rơi và những ai bị xã hội ruồng bỏ, bằng một trái tim cảm thương, chia sẻ. Amen.
Lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chẳng lòng con để con không xa Ngài, chẳng lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chẳng lòng con để con say mê Ngài, bước con vươn lên khỏi chôn tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên khỏi nghi sợ và khổ đau, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa, xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài, bước con vươn lên coi chúng tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên coi nghi sợ và sợ nắng, ngợi khen danh Chúa, xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi.
trong lòng con, Chúa ơi, ngày giờ này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 29. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu săn sóc các bệnh nhân trong tinh thần liên đới huynh đệ và ngài đề cao khía cạnh tương quan trong việc trị liệu cho các bệnh nhân. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 12 tháng Giêng nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 29, sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, với chủ đề là câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 23 câu 8. Các con chỉ có một thầy và tất cả các con là anh chị em với nhau. Tương quan tín nhiệm làm căn bản cho việc săn sóc các bệnh nhân. Trong lời mở đầu, Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến những người đang chịu đau khổ vì những hậu quả của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới và viết: đại dịch hiện nay cho thấy bao nhiêu những điều không thể thích hợp trong các hệ thống y tế và những thiếu sót trong việc trợ giúp các bệnh nhân. Những người già, những người yếu hơn và dễ bị tổn thương không luôn luôn được bảo đảm sự săn sóc chữa trị và không được bình đẳng trong sự chăm sóc. Đồng thời, đại dịch cũng làm nổi bật lòng tận tụy và quảng đại của các nhân viên y tế, những người thiện nguyện, các công nhân, linh mục, tu sĩ nam nữ. Cảm thức trách nhiệm và lòng yêu mến tha nhân đã giúp đỡ, chữa trị, an ủi và phục vụ bao nhiêu bệnh nhân và thân nhân họ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sự gần gũi, làm giàu dưỡng quý giá, nâng đỡ và an ủi những người đang đau khổ vì bệnh tật. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta sống sự gần gũi như một biểu lộ tình thương của Chúa Kitô, người Samaritano nhân lành, với lòng cảm thương, đã trở nên gần gũi mỗi người đang khi bị tổn thương vì tội lỗi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sự gần gũi làm giàu dưỡng quý giá, nâng đỡ và an ủi những người đang đau khổ vì bệnh tật. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta sống sự gần gũi như một biểu lộ tình thương của Chúa Kitô, người Samaritano nhân lành, với lòng cảm thương đã trở nên gần gũi mỗi người đang khi bị tổn thương vì tội lỗi. Đức Thánh Cha viết thêm, về vấn đề này, tôi muốn nhắc nhớ tầm quan trọng của tình liên đới huynh đệ được biểu lộ cụ thể trong việc phục vụ và có thể có những hình thức rất khác nhau, tất cả đều hướng về việc nâng đỡ tha nhân. Để có một phương thức trị liệu tốt, điều quan trọng là khía cạnh tương quan, nhờ đó ta có thể có một lối tiếp cận toàn diện đối với người bệnh. Việc đề cao khía cạnh này cũng giúp các bác sĩ, y tá, những người chuyên nghiệp và thiện nguyện đang đảm trách những người đau khổ, để đồng hành với họ trong một tiến trình chữa lành, nhờ một tương quan tín nhiệm với nhau. Vì thế, vấn đề ở đây là thiết lập một khế ước giữa những người cần được săn sóc và những người chữa trị săn sóc họ. Một khế ước dựa trên sự tín nhiệm và tôn trọng nhau, trên sự thành thật, sẵn sàng để vượt thắng mọi hàng rào tự vệ, đặt phẩm giá của người bệnh ở trung tâm, bảo vệ tính chất chuyên nghiệp của các nhân viên y tế và duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với các gia đình bệnh nhân. Tin giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Gioan ban bí tích rửa tội cho 22 thiếu nhi di dân. Sáng Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại giáo xứ Thanh Hóa, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đã cử hành thánh lễ và chủ sự nghi thức ban bí tích rửa tội cho 22 thiếu nhi di dân trong độ tuổi từ 1 đến 13. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Cha Gioan có cha Giuse Phạm Đình Hiền, đặc trách mục vụ di dân giáo phận và cũng là cha xứ của giáo xứ Thanh Hóa và cha phó xứ. Đây là những em thiếu nhi trở thành con cái Chúa từ những lý do hoàn cảnh đặc biệt khác nhau. Vì thế, trong phần mở đầu thánh lễ, Đức Cha phụ tá nói với các thiếu nhi sắp lãnh nhận bí tích rửa tội: hôm nay giáo hội đón nhận các con để các con trở nên con cái Chúa, chính là để các con được sống sâu xa trong tình yêu thương của Chúa. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha phụ tá Gioan nói: lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mời gọi con người chiêm ngắm một vị Thiên Chúa thật cao cả, nhưng lại rất gần với con người. Vị Thiên Chúa từ trời cao đã hạ mình để đến với chúng ta, chấp nhận thân phận của chúng ta, gánh lấy tội lỗi của chúng ta để cứu chúng ta. Vị Thiên Chúa hạ mình đó được tìm thấy nơi chính Đức Giêsu, đấng tự hạ tự xếp mình đồng hàng với tội nhân để lãnh nhận phép rửa từ Gioan. Từ ý tưởng thần học trên, Đức cha Gioan liên hệ đến niềm vui tình yêu của giáo hội khi đón nhận 22 người con vào trong giáo hội. Sau bài giảng, Đức cha đã chủ sự nghi thức ban bí tích rửa tội cho các em với sự hiệp thông, cầu nguyện của cộng đoàn, đặc biệt là của các em thiếu nhi giáo xứ Thanh Hóa. Ngỏ lời cuối thánh lễ, Đức cha Gioan cảm ơn cha xứ, cha phó, quý sơ, cha mẹ đỡ đầu, giáo lý viên đã đóng góp cộng tác để những quan tâm về đời sống tinh thần của anh chị em di dân luôn được thực hiện như ưu tư và mong muốn của Đức cha Chánh giáo phận dành cho anh chị em di dân. Tin Roma, Hội đồng Giám mục Italia hỗ trợ các dự án bác ái ở Cộng hòa Trung Phi. Hội đồng Giám mục Italia từ lâu vẫn hỗ trợ các dự án từ thiện tại Cộng hòa Trung Phi với các ngân khoản rút từ tiền thuế gọi là 8 phần ngàn, các tín hữu công giáo đóng cho giáo hội. Tại Italia, tín hữu của những tôn giáo mà chính phủ công nhận được yêu cầu dành số tiền tương đương với 0,8% tiền thuế lợi tức đóng cho nhà nước để hỗ trợ tôn giáo của mình. Giáo hội công giáo dùng số tiền này để chi phí cho việc trả lương giáo sĩ, bảo trì các nơi thờ phượng, nhưng cũng có một phần được dành để trợ giúp từ thiện và phát triển tại các nước nghèo. Hôm mùng 9 tháng Giêng, cha Leonardo Di Mauro đặc trách các trợ giúp từ thiện của Hội đồng Giám mục Italia dành cho các dự án tại các nước nghèo, nói rằng trong số các dự án tại Cộng hòa Trung Phi được tài trợ có trường nông nghiệp Carmen do các cha dòng Capello nhặt phép ở thủ đô Bangui đảm trách. Từ tháng 11 năm vừa qua, trường bắt đầu hoạt động, đón nhận và đào tạo 40 người trẻ muốn trở thành những doanh nhân nông nghiệp cỡ nhỏ. Quỹ 8 phần ngàn của Hội đồng Giám mục Italia cũng tài trợ bệnh viện di động ở Bangui. Những trợ giúp này càng cần thiết hơn trước tình trạng bấp bênh về chính trị và xã hội hiện nay tại Cộng hòa Trung Phi, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc tới trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 6 tháng Giêng, lễ Chúa Hiển Linh vừa qua. Ngài nói, tôi quan tâm và lo lắng theo dõi các biến cố tại Cộng hòa Trung Phi. Tôi mời gọi tất cả các phe, hãy đối thoại trong tinh thần huynh đệ và tôn trọng nhau, loại bỏ oán ghét và tránh mọi hình thức bạo lực. Trong cuộc bầu cử hôm 27 tháng 12 vừa qua, kết quả tạm thời cho thấy Tổng thống mãn nhiệm Faustin Archange Touadera được tái cử, nhưng tiến trình bầu cử có nhiều trục trặc với các cuộc đụng độ võ trang, những vụ cướp phá và chiến tranh du kích gieo rắc kinh hoàng tại nhiều nơi. Tại nhiều thành phố ở Trung Phi, các cử tri không thể đi bầu vì các phiếu bầu không đưa tới địa phương. Tin Vatican, Đức Thánh Cha công chắc về chuyến tông du của Ngài tại Iraq. Đức Thánh Cha Francisco cho biết vì tình hình đại dịch hiện nay, Ngài không chắc về chuyến tông du Ngài dự kiến thực hiện từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 tới đây tại Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình số 5, truyền đi tối ngày mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói về cuộc sống và hoạt động của Ngài bị thay đổi vì đại dịch, và Ngài đã phải hủy bỏ các chuyến tông du đề ra trong năm qua. Đức Thánh Cha nói, đúng vậy, tôi đã phải hủy bỏ các chuyến viếng thăm vì với lương tâm, tôi không thể là nguyên do khiến dân chúng tụ tập nhau. Nay tôi cũng không biết cuộc viếng thăm tại Iraq có thể xảy ra không. Cuộc sống đã thay đổi. Theo chương trình đã được phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha sẽ thăm Iraq từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 năm nay và sẽ dừng lại tại thủ đô Basra, miền Ur, quê hương của tổ phụ Abraham, thành Mosul và vùng bình nguyên Nineveh, nơi có đông tín hữu Kitô và thành Esbin ở miền Kurdistan Bắc Iraq, nơi còn nhiều tín hữu Kitô tị nạn. Đức Thánh Cha đã 84 tuổi và tròn 85 tuổi vào ngày 17 tháng 12 năm nay. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ được chích ngừa vaccine chống coronavirus trong tuần này. Trong cuộc phỏng vấn, Ngài nói tất cả những ai có thể đều cần phải được chích ngừa. Tuy có sự không chắc chắn của Đức Thánh Cha, hôm 11 tháng Giêng năm 2021, trang mạng của Tòa Thượng Phụ Công giáo Kande đã công bố huy hiệu và khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này là câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 23 câu 8. Tất cả các con là anh chị em với nhau. Khẩu hiệu được ghi bằng tiếng Ả Rập, Kande và Kute. Trên một nền màu trắng có hai biểu tượng cổ kính là bản đồ Iraq, hai dòng sông Tigray và Euphrates và một cây chà là, trong khi một con chim bồ câu trắng biểu tượng hòa bình bay trên lá cờ tòa thánh và Cộng hòa Iraq, nơi mỏ chim có một ngành ô liu tượng trưng nền hòa bình được mong muốn. tin Tổng giáo phận Hà Nội tiếp Tổng giám mục Du Xe thăm và làm phép nhà thờ giáo họ Đồi Cả. Ngày 11 tháng Giêng vừa qua, giáo họ Đồi Cả thuộc giáo xứ Mường Việt vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội về thăm mục vụ và làm phép nhà thờ giáo họ. Giáo họ Đồi Cả tọa lạc tại thôn Đồi Cả, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội hơn 90 km về hướng Tây Nam, nằm sâu trong rừng. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe đã mời gọi cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui với giáo họ Đồi Cả trong ngày hồng phúc, một cộng đoàn đức tin nhỏ bé nơi vùng sâu vùng xa nhưng sẽ có được ngôi nhà thờ như lòng mong ước. Cùng với niềm hân hoan đó, Đức Tổng giám mục đã chủ sự nghi thức làm phép nhà nguyện trong sự tham dự sốt sắng của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Kế đó, cộng đoàn cùng bước vào thánh lễ tạ ơn cũng do Đức Tổng giám mục Du Xe chủ sự. Đồng tế với Đức Tổng Du Xe có sự hiện diện của cha quản hạt Mỹ Đức Hòa Bình Du Xe Nguyễn Văn Thoan, cha xứ Du Xe Phạm Duy Lâm, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe đã giúp bà con nơi đây hiểu hơn về việc tôn thờ và ca tụng Thiên Chúa, tin vào Thiên Chúa là cha chung của nhân loại như mặt trời chiếu soi mọi dân mọi nước. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh người Công giáo là người yêu tổ quốc, yêu dân tộc, yêu quê hương đất nước, luôn cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho đất nước được thái bình. Từ đó, Ngài mời gọi bà con nơi đây hãy cố gắng sống sao là một người yêu nước, xa lánh các tệ nạn xã hội, biết xây dựng cuộc sống hài hòa, góp phần thăng tiến xã hội. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe chia sẻ niềm vui ngày hồng phúc cùng cộng đoàn giáo họ qua những món quà tràn đầy tình thương của người mục tử. Được biết, hiện nay giáo họ có 161 hộ với 746 nhân danh. Hàng tuần, giáo họ có thánh lễ vào thứ hai, thứ sáu và thứ bảy. Tin Cộng hòa Dân chủ Congo lạc quyên giúp các nạn nhân chiến tranh tại Congo. Giáo phận Butembo Penny tại Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu đã phát động chiến dịch lạc quyên để trợ giúp đông đảo các nạn nhân chiến tranh tại nước này, cũng như bao nhiêu người dân đang phải di tản nội địa để tìm nơi nương náu an toàn. Các cuộc lạc quyên này đã được thực hiện trong các thánh lễ Chúa Nhật, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mùng 10 tháng Giêng như một dấu chỉ sự gần gũi của toàn giáo phận với những anh chị em đang chịu đau khổ vì bạo lực. Thực vậy, từ lâu nay, miền Bắc Kivu tại Congo đã trở thành trung tâm xung đột giữa các lực lượng phiến quân và quân đội chính phủ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thăng tiến Hòa bình, Dân chủ và Nhân quyền, hôm mùng 4 tháng Giêng, tại thành phố Beni, ít nhất có 22 thường dân bị sát hại, và trước đó, ngày 31 tháng 12, cũng có 22 người bị giết tại Tingui và Kamugu. Số nạn nhân này kéo dài danh sách những người bị giết tại vùng Bắc Kivu lên tới hơn 3.000 người kể từ năm 2014. Quyết định tổ chức cuộc lạc quyên đặc biệt do Đức cha Mikensedik Sikuli Paluku, giám mục giáo phận Butembo Penny đề ra sau một cuộc gặp gỡ với các cha sở. Ngài nói, qua cuộc quyên góp này, các tín hữu có thể biểu lộ cụ thể tình liên đới với các nạn nhân, cũng như qua kinh nguyện. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, và đã đến lúc chia sẻ với nhau như một đòi hỏi cơ bản đối với người Kitô hữu. Số tiền lạc quyên sẽ được trao cho Caritas sử dụng để cứu trợ các nạn nhân và những người di tản. Đức cha Paluku báo động về tình trạng những người dân phải bỏ nhà bỏ cửa tại Penny để trốn chạy, hầu như bàn tay trắng. Những người sống sót được chuyển tới thành phố Kansidi và Butembo và bỏ hoang một phần lãnh thổ giáo phận. We'll be right back. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con sao là thành phần ở trong sáng hồi, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5, lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu, thời nào và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường sập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau. Ồ, chuyến đi rất thú vị. Nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu, và 2 thằng mất dạy. Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời nói của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái, đừng làm điều cha mẹ làm, mà hãy làm điều cha mẹ nói. Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau. Cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi 2 thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ, còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái, ông nói như sau. Tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không bấu xót gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có 2 thứ luân lý. Một thứ luân lý dành riêng cho ông, và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàng, nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặn đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau. Tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy. Và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng, người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ. Con người không còn biết đâu là điều ngay, đâu là lẽ phải. Con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàn và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặn những đứa con giống như mình mà thôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng cuộc sống của họ, gương sáng của họ là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, linh mục Luce Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài khung cảnh xã hội của Kitô giáo trong hai thế kỷ đầu tiên.
Thưa quý vị khán giả, từ bài trước chúng tôi đã trình bày khái quát về các giáo phụ. Thời kỳ giáo phụ thường được chia làm hai giai đoạn chính với dấu mốc là công đồng Nicea năm 325. Hôm nay chúng tôi bắt đầu vào việc học hỏi các giáo phụ thuộc hai thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Kitô giáo không phải là một hệ thống triết học, nhưng là một sứ điệp cứu độ. Vì thế không thể mong đợi nên giáo phụ thực giai đoạn này những thảo luận tư tưởng cao siêu. Mặt khác, khi bàn bỏ tin mình, giáo hội gặp phải một khung cảnh thù nghịch từ phía các tôn giáo cổ truyền cũng như từ phía chính quyền Roma. Không ngại gì mà các nhà lãnh đạo xã hội thường giữ một thái độ tự vệ, với kết quả là nhiều tác phẩm hộ giáo đã ra đời. Để hiểu rõ vấn đề hơn, chúng ta nên nhìn lại bối cảnh văn hóa và chính trị của Kitô giáo vào các thế kỷ đầu tiên, được tóm lại vào ba điểm chính: một là đạo Do Thái, hai các tôn giáo cổ truyền và ba các triết thuyết. Trước hết, chúng ta bắt đầu với đạo Do Thái. Trong các thế kỷ đầu tiên, mối tương quan giữa Kitô giáo với đạo Do Thái rất phức tạp. Một là bởi vì đối với người Israel, yếu tố tôn giáo và yếu tố dân tộc gắn liền với nhau. Một người con dân Israel đương nhiên là phải theo đạo của tổ tiên. Đạo khác, dân tộc Israel đã phải phân tán sau khi đền thờ bị quân đội Roma tàn phá năm 70, khiến cho trung tâm tôn giáo không còn ở Jerusalem nữa. Việc điều hành tôn giáo thuộc về các cộng đoàn địa phương mà đa số sống ở nước ngoài, tại các thành phố lớn của Ai Cập, Hy Lạp và ngay tại thủ đô Roma. Cái môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu là người Do Thái. Khi thầy còn tại thế, người đã nhiều lần tranh luận với các cấp lãnh đạo Do Thái chung quanh việc giải thích sách thánh. Người bị họ giết vì tội phạm thượng tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Tuy nhiên, sau khi Chúa sống lại, các môn đệ ở Jerusalem vẫn tiếp tục liền đến đền thờ cầu nguyện. Ông Phaolô đã có lần bắt hạ các môn đệ của Đức Giêsu, nhưng mà sau đó ông được kêu gọi để trở thành người rao giảng tin mừng. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục lui tới các hội đường Do Thái và người Sa-bát để giả mạo cho họ. Như vậy, các môn đệ tin khởi của Đức Giêsu cũng như Thánh Phaolô không nghĩ rằng mình cần phải từ bỏ đạo Do Thái để theo đạo mới của Chúa Kitô. Về phía người Roma, các Kitô hữu cũng được coi như là một phái của đạo Do Thái. Sách kỳ đạo này bao gồm nhiều chi phái học thầy nhóm, trần thành như Cariseo, Saduce, Essenio, Cumran nắm giữ thành và được đặt dưới một chế độ pháp luật. Vì các kỹ sư hữu tách về bác phải hội đường Do Thái xảy ra muộn hơn do nhiều lý do khác nhau. Khi Tôn giáo sớm kết nạp cả dân ngoại là thành viên nước, dĩ nhiên đối với người Do Thái thì những người này là người ngoại đạo. Với dòng thời gian, số các tín hữu thuộc dân ngoại càng tăng và lớn mạnh con số các tín hữu gốc Do Thái đến nỗi đã tách rời hẳn khỏi Do Thái giáo, bởi vì họ ý thức rằng khi Tôn giáo là một tôn giáo mới. Dù sao trước đó, trong nội bộ hội thánh đã nảy ra một cuộc tranh luận, đó là các người dân ngoại gia nhập Kitô giáo có phải tuân giữ các giới luật của Do Thái giáo hay không? Vấn đề này được đưa tới hội nghị Jerusalem, nhiều sự ra coi như là công đồng đầu tiên của xã hội, được kể lại trong sách Tông đồ Công vụ ở chương 15. Chúng ta biết rằng, Thánh Phaolô chủ trương rằng, các người thuộc dân ngoại không cần phải gia nhập Do Thái giáo, điển hình có thể cắt mình, để tất có thể trở thành tín đồ của Đức Kitô. Lập trường của Thánh Phaolô còn được quảng diễn trong các thư gửi Galat và Roma, nhấn mạnh tới việc con người được lên công chính nhờ đức tin và Đức Kitô chứ không phải nhờ được tuân giữ luật Môsê. Như vậy, xem là Thánh Phaolô là nhân vật chủ chốt trong việc tách rời các Kitô hữu chủ dân ngoài ra khỏi Do Thái giáo. Sự thật không đơn giản như vậy. Thánh Phaolô hãnh diện về nguồn gốc Do Thái của mình. Trên đường truyền giáo, Thánh Phaolô luôn tìm đến các hội đường Do Thái, nơi họ tụ tập ở Sa-bát để chia sẻ cho họ về ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã thực hiện nhằm hoàn tất các lời hứa với các tổ phụ. Mặc dù những lời thuyết pháp đó không đưa lại kết quả mong muốn, khiến cho Thánh Phaolô phải đành phải quay sang truyền giáo cho dân ngoại, nhưng ông tin rằng một ngày nào đó, người Do Thái và dân ngoại sẽ đoàn tụ thành một đoàn dân duy nhất của Thiên Chúa. Roma chương 11 câu 25-29. Dù sao không thể nào chối được ảnh hưởng của Do Thái giáo đối với đạo lý, phục vụ, đời sống kỷ luật của Kitô giáo. Mà ta có thể tóm lại như thế này. Kitô giáo chưa hưởng từ Do Thái giáo toàn bộ sách thánh, ngày nay gọi là cửa. Đồng thời các thánh tông đồ cũng áp dụng các phương pháp giải thích kinh thánh của các rabbi, chẳng hạn như nghĩa áp dụng hay là bishras. Ngoài ra các trào lưu khải huyền cũng để lại dấu vết trên các sách tương tự. Các thánh tông đồ, các riêng là Phaolô, cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của Do Thái giáo trong thái độ cư xử với người ngoại đạo. Tuy người Do Thái ý thức rằng Thiên Chúa tuyển chọn họ làm dân đen của Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi các dân tộc khác. Thiên Chúa yêu thương hết mọi loài người đã dựng nên, và đã an bài xét đặt cho họ nhận biết và yêu mến người. Vài tác giả trong cử ước nhìn nhận rằng, Thiên Chúa đã mặc khải cho muôn dân qua tiếng nói lương tâm, qua cả vực diệu huyền, qua các nền triết học. Vào thời của Đức Giê-xu, ông Phi-lô de Alexandria, ông sinh khoảng năm 25-30 trước công nguyên và qua đời năm 40-50 sau công nguyên. Ông Phi-lô cố gắng kết hợp kinh thánh với đấng khôn ngoan của Hy Lạp. Thánh Phaolô có dịp trình bày sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các dân tộc khi diễn giảng tại Lystra và tại Athens. Có lẽ điểm quan trọng nhất đánh dấu sự ly khai Kitô giáo tại đạo Do Thái là sự kiện đền thờ Jerusalem bị quân đội Roma tiêu hủy ngày 10 tháng 8 năm 70. Việc các đạo tôn giáo được chuyển giao từ các tư tế sang cho các kinh sư và thời đi sư. Dưới sự lãnh đạo của ông Johanan Ben Sakai, những người này rút về Jamnia, gần Jaffa, và tụ họp thành trường hội đồng mới gồm 12 rabbi. Họ sáng chế phụng tượng mới trong các hội đường để thay thế cho phụng tượng trong đền thờ. Họ cũng chuyển các lưu truyền thành tác phẩm, sáng lập một quy định kinh thánh và đạo lý, loại trừ lấy các phe nhóm lạc giáo, nghĩa là không thuộc về nhóm Pharisee. Dĩ nhiên là các Kitô hữu đã bị xếp vào hạng này. Theo tục truyền, các Kitô hữu gốc Do Thái đã rời bỏ Jerusalem trước khi thành phố bị bao vây. Họ bị đồng bào ghép vào thẳng phản động bởi vì đã không tham gia kháng chiến. Theo sự giải thích Eusebio, sau khi thành phố bị tàn phá, họ đã quay trở về học thành một công đoàn với ông Simeon và con Cleopa làm giám mục, cho tới khi ông này chịu tử đạo năm 1077. Có người quen của ông Simeon này là người anh em của Chúa Giêsu theo Marco chương 6 câu 3. Trong Simeon, Eusebio còn ghi lại danh sách của 13 giám mục nữa, tương tức là hoàng đế Hadrianus. Vào cuối thế kỷ thứ nhất và bước sang thế kỷ thứ hai, mối băng giao giữa Hội Thánh với đạo Do Thái trở nên căng thẳng, xét về cả hai phía. Trước hết là thái độ người Do Thái đối với Kitô giáo. Trước bài ngày cầm quyền Roma, các Kitô chỉ là một phe nhóm của đạo Do Thái. Ông Phaolô đã phải biện minh trước mặt tổng trấn Felix rằng các tín đồ Kitô thuộc về một đạo chứ không phải là một nhóm của Do Thái. Sách Tông đồ Công vụ chương 24 câu 14. Dù vậy, khi hoàng đế Claudio trục xuất các người Do Thái ra khỏi thành phố Roma, thì các Kitô hữu cũng bị chi phối bởi việc phá vỡ. Sách Tông đồ Công vụ chương 18 câu 2 đến câu 4. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng Roma năm 64, hoàng đế Nero chút tội cho các Kitô hữu. Như vậy phải gọi là chính quyền đã quay Kitô giáo là một đạo khác với đạo Do Thái. Nhưng là trước chưa là trong các lời bách hạ về phía nhà cầm quyền Roma, các Kitô hữu bị ghép vào những tội trạng trước đây vốn dành cho người Do Thái, chẳng hạn như là vô thần bởi vì không chịu dâng hương tế thần linh, thù nghịch với nhân loại bởi vì không chịu tham gia các cuộc sinh hoạt. Có người sẽ đặt câu hỏi, tại sao bây giờ các Kitô hữu bị bách hại còn các người Do Thái lại được yên thân? Phải chăng người Do Thái đã bỏ tiền mua chuộc các quan chức để họ truy nã các Kitô hữu bị ghép vào tội phản động? Chúng tôi sẽ tiếp ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm. Sao tim con chẳng thỏa lo niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên mang con tim dịu hiền khi đến dương gian, Chúa hiền chọn cuộc đời cứu rỗi loài người. Để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sẻ phận làm con Chúa chờ. Xin cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian và hãy khen tình Chúa.
Vào lúc sáng tạo, Thượng Đế tạo ra muôn loài muôn vật với số tuổi thọ nhất định. Trước hết, một con lừa bước tới hỏi, thưa Thượng Đế, Ngài cho con được sống bao nhiêu năm ạ? Thượng Đế trả lời, 30 năm, ngươi có hài lòng không? Con lừa than van, xin Thượng Đế rủ lòng thương, đó là thời gian quá dài đối với cuộc sống đầy vất vả của con. Từ sớm đến khuya, lúc nào con cũng phải kéo xe chở hàng. Xin giảm cho con ít năm thôi. Thượng Đế liền giảm xuống còn 18 năm. Đến lượt con chó chạy tới. Thượng Đế hỏi, ngươi muốn sống bao lâu? Con chó thưa, nếu Thượng Đế cho sống lâu, chân con chắc không chạy nổi, sủa không ra tiếng. Bấy giờ con chỉ chạy quanh xó nhà gầm gừ. Thượng Đế nghe thấy thế liền cho chó sống khoảng 10 năm. Thượng Đế lần lượt quy định số năm sống cho từng con vật. Cuối cùng, với dáng vẻ khỏe mạnh và vui tươi, con người tiến đến xin Thượng Đế ban cho tuổi thọ. Thượng Đế nói, ta cho ngươi sống 30 năm đã đủ chưa? con người giải bày, 30 năm quả là thời gian ngắn ngủi. Lúc ấy con chưa được thưởng thức điều gì, con mới trồng cây chưa kịp ăn quả. Xin tăng thêm tuổi thọ cho con. Thượng Đế nói, ta cho ngươi sống hơn tuổi của con lừa, con chó và nhiều con vật khác nữa. Ngươi sẽ sống một thời gian vừa đủ để nếm trải mọi vui buồn cay đắng lẫn ngọt ngào hạnh phúc, bởi vì ta yêu con người hơn tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, trong ý định nhiệm màu của Thiên Chúa, con người được sinh ra để được yêu thương và sống hạnh phúc. Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo cho mỗi người. Từ lúc mới chào đời cho đến khi kết thúc hành trình trần gian, Thiên Chúa không ngừng che chở, gìn giữ. Từng ngày sống, Thiên Chúa chăm sóc con người bằng những ân ban cụ thể, cho thời gian, sức khỏe, cho tài năng và những cơ hội để sống trọn ơn gọi làm người. Cảm nhận được những ân ban của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã tha thiết nguyện cầu. Xin dạy con đến tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Đức Giêsu là mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Người mục tử nhân lành luôn chăm sóc những con chiên đau yếu, tìm kiếm những con chiên bơ vơ lạc lối. Người đã gánh lấy mọi nỗi vất vả lo toan của nhân loại và trở thành khuôn mẫu của tình yêu tự hiến. Ý nghĩa đời sống của con người không phụ thuộc vào thời gian dài hay ngắn, nhưng phụ thuộc vào sự gắn kết của ta với Thiên Chúa, như cành nho gắn liền với cây nho, để trổ sinh hoa trái ngọt lành. Ý thức được những ân ban của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống tâm tình tạ ơn và lan tỏa những yêu thương. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Trong xã hội hôm nay, sự sống của con người đang bị đe dọa bởi những tai ương, bởi sự hận thù ghen ghét do chính con người gây ra cho nhau. Càng ngày, ta càng nhận thấy sự sống mong manh vô thường. Người ta xông pha dọc ngang bốn bể, nhưng lại cảm thấy bất lực trước một cơn bạo bệnh, ngã gục trước một thứ virus vô hình vô tướng. Thánh Irene đã xác tín, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Vì thế, ta hãy trân trọng và bảo vệ món quà sự sống Chúa đã ban, và có thái độ sống xứng hợp với tình thương của người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân được làm người, làm con cái Chúa trong gia đình giáo hội. Xin cho chúng con biết trân quý những gì đã lãnh nhận và nỗ lực làm trổ sinh hoa trái yêu thương trong đời sống. Amen.
Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong. Là nguồn bình an khi đời con cố gắng, tình rằng lời du như gió đưa ban chiều. Là dòng sông mát trong, trên đời con vui mãi không sao. Bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời.
vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con buông cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ướt mi hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin nghịch mờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ xin xóa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa giáng nghiệp. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Tin rằng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Tin rằng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con vui mãi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.